văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè là thời điểm thầy và trò tạm xa mái trường, sách vở sau một năm học vất vả. Nhưng với các thầy cô giáo nơi non cao Mù Căng Chải, mỗi khi mùa hè đến, các thầy cô lại bắt tay vào một công việc mới, đó là mở các lớp xóa mù cho bà con nơi đây. Công việc tuy vất vả nhưng đầy ý nghĩa, mang đến cho họ nhiều niềm vui khi mỗi ngày lại có thêm người biết đọc, biết viết. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng cao Mù Căng Chải và lắng nghe những chia sẻ của các thầy cô giáo nơi đây với mong muốn mang cái chữ đến cho mọi người. Ghi chép Hè về chữ lại lên non của tác giả Quang Thiều.
Tháng 6, khi những chú ve hòa tấu bản giao hưởng của tự nhiên, học sinh đã nghỉ hè, thì những lớp học xóa mù chữ lại vào thời kỳ cao điểm, bắt đầu tăng giờ, tăng buổi. Từ những lớp học này, mỗi năm lại có thêm hàng nghìn người biết chữ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí cho người dân vùng cao Mù Căng Chải. Năm nay, cô giáo Cứ Thị Dung đã bước sang tuổi 53, tuy đã thuộc thế hệ cây đa cây để trong nghề gõ đầu trẻ. Nhưng chị vẫn rất vui khi được ban giám hiệu nhà trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Khao Mang phân công dạy lớp xóa mù chữ cho bà con bản Háng Tráng Lử. Từ ngày nhận được quyết định này, chị cũng dành nhiều thời gian hơn để đọc và tìm hiểu các tài liệu về xóa mù chữ. Bởi chị hiểu rằng đối tượng học sinh của mình không phải là những cô cậu học trò lên 6, lên 7, mà là những người nhiều tuổi, thậm chí đã lên chức ông, chức bà. Chị phải học thêm tiếng Thái, tiếng Mông của dân bản để những giờ lên lớp hiệu quả hơn. Tuy công việc có vất vả, nhưng hơn 20 năm đứng trên bục giảng và 3 năm được giảng dạy xóa mù chữ lớp 1, đây mới là những ngày trải nghiệm đáng nhớ nhất của chị. Và ở đây, chị cảm nhận được niềm vui của bà con khi biết đọc, biết viết. Bản Háng Tráng Lử nằm ở nơi xa xôi của xã Khao Mang, một bên giáp xã Mồ Dề. Quãng đường từ trung tâm xã vào đến bản tuy không xa, chỉ chừng gần 10 km, nhưng chúng tôi cũng phải chật vật lắm mới vào đến bản. Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khao Mang chia sẻ, cuộc sống của bà con xã Khao Mang đỡ vất vả và khổ cực khi đã có đường từ trung tâm xã đến các bản. Còn trước đây, phần vì đường cách trở, phải qua suối nên bà con ở các bản thuộc vùng sâu, vùng xa đều không được tới trường. Vào đến Háng Tráng Lử mới hiểu rõ hơn về những khó khăn của bà con nơi đây. Chị Giàng Thị Dùa, 43 tuổi, là một người trong số đó. Chị cho biết, vì kinh tế khó khăn nên chị em người Mông chỉ biết đến công việc. Sáng sớm, khi con gà còn chưa cất tiếng gáy, đã phải vác cuốc lên rừng. Khi về thì ông trời đã ngủ. Ăn còn chưa được no, nói gì đến học hành. Cực khổ thế nên trong gia đình chị chỉ có vài người biết cái chữ. Còn anh Mùa Tráng Pao, thành viên cao tuổi trong lớp thì chia sẻ. Không biết chữ khổ lắm, thiệt thòi lắm. Tham gia lớp học, mình biết đọc, biết viết, từ đó mở mang ra nhiều điều. Đơn giản nhất là xuống bệnh viện, đọc chỉ dẫn còn biết đường mà đi. Từ ngày mở lớp xóa mù chữ, ở bản Háng Tráng Lử, cứ 2 đến 3 ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang Giàng A Dình lại đến lớp để động viên các thành viên cố gắng học chữ. Nói về ý nghĩa của công tác xóa mù chữ, anh cho rằng địa phương đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình. Do đó có rất nhiều chương trình hỗ trợ khoa học kỹ thuật và sản xuất cho bà con. Nhưng vì tỷ lệ người dân chưa biết chữ còn đông nên hiệu quả các chương trình giảm nghèo không cao. Hơn thế, không biết chữ, bà con mỗi khi lên xã ký giấy tờ chỉ biết điểm chỉ nên rất phiền phức. Muốn vay vốn ngân hàng để làm kinh tế cũng khó khăn. Xóa mù chữ là một trong những giải pháp để nâng cao dân trí và giúp người dân tiếp thu được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Tuy đây là việc làm hết sức cần thiết, nhưng đến nay công tác xóa mù chữ ở tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hiệu quả công tác tuyên truyền. Như ở huyện Mù Căng Chải, theo dõi mảng xóa mù chữ nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Chín, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết, để dạy chữ cho bà con, các thầy giáo, cô giáo ở đây không bao giờ ngại khó, ngại khổ mà chỉ lo không vận động được bà con theo học. Vì thế, phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Căng Chải năm nào cũng vận động mở được khoảng 10 lớp xóa mù chữ đã xem là thành công rồi. Chỉ cần có lớp thì học sinh yêu cầu sáng, trưa hay tối, giáo viên đều sẵn sàng đứng lớp, không hề hà vất vả. Hôm chúng tôi vào bản Nậm Bằng, xã Nậm Có, thấy lớp học xóa mù chữ của bản được dạy từ 19:30. Chưa tới nơi, chúng tôi nghe tiếng đánh vần dù còn ngọng nghịu của các học viên phá vỡ không gian tĩnh lặng của vùng cao về đêm. Trong lớp học xóa mù chữ ấy, chúng tôi thật sự ấn tượng, nể phục khi thấy một chị điệu trên lưng đứa con nhỏ, đứa lớn hơn thì ngồi bên cạnh. Cả mẹ và con đều chăm chú, nghe thầy giáo dạy cách phát âm, chỉ bảo cách viết. Theo quan sát thì tất cả học viên tại lớp xóa mù chữ đều là lao động chính trong các gia đình. Ban ngày, các chị lên nương lao động sản xuất, tối về lo cơm nước cho chồng con, rồi lại tranh thủ đến lớp học. Nhìn bàn tay chai sần vì cầm cuốc, vụng về cầm bút nắn nót viết từng chữ, chúng tôi hết sức xúc động, càng thêm khâm phục ý chí quyết tâm của những học sinh đặc biệt này. Trò chuyện với cô giáo Trương Nữ Thu Hằng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Có, chị cho biết. Học viên của lớp xóa mù chữ vì đã quá nhiều tuổi nên việc định hình chữ cái rất khó. Muốn học sinh tiếp thu bài nhanh, giáo viên vừa phải kết hợp chương trình công nghệ mới, vừa phải thường xuyên tổ chức các trò chơi, phải đặt những câu hỏi gắn liền với thực tế. Bên cạnh đó, việc vận động chủ yếu mới chỉ dừng lại ở đối tượng nữ giới. Còn các học viên nam đa phần vì mặc cảm nên chưa hào hứng với việc đến lớp. Cũng rất may là dù việc nhận thức có nhiều hạn chế, nhưng khi đã đi học thì các chị học rất say sưa, cố gắng để hoàn thành hết chương trình xóa mù. Hiện ở tỉnh ta vẫn còn nhiều bà con người dân tộc thiểu số ở độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết chữ. Trong khi đó, đối tượng này một phần do phong tục tập quán. Một phần do ở rải rác, không có nhu cầu học chữ và cập nhật kiến thức sau khi biết chữ nên gặp nhiều khó khăn trong vận động duy trì tổ chức các lớp học. Để khắc phục tình trạng này, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị điều tra, thống kê số lượng người mù chữ và tái mù chữ trong độ tuổi. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu mở các lớp học xóa mù chữ và giáo dục tiếp sau khi biết chữ để giảm số người mù chữ và tái mù chữ trong độ tuổi, nâng cao tiêu chuẩn, phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ trên địa bàn, nhất là tập trung ở các xã vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Về phía các địa phương, ban chỉ đạo các cấp cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội khuyến học, các già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng nhằm vận động con em trong độ tuổi đến trường, duy trì sĩ số các lớp phổ cập. Bên cạnh đó, các tổ chức hội còn lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp các học viên xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo thống kê năm 2018, huyện Mù Căng Chải đã mở được 10 lớp xóa mù chữ cho hơn 300 học viên. Năm 2019, mở 14 lớp xóa mù chữ cho 420 học viên. Đánh giá về công tác xóa mù chữ của địa phương hiện nay, ông Hoàng Văn Đồng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Căng Chải cho biết. Những lớp học xóa mù chữ có ý nghĩa nhân văn rất lớn. Cái chữ đã giúp các học viên tự tin hơn cho cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giúp cho địa phương thuận tiện hơn cho công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao hiểu biết, đồng thời cũng là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào.
Năm ấy từ miền suối xa xôi của giáo người kinh lên với bản làng, sông cuối nồng nhẹ réo réo hát cùng bầy em bé vang núi rừng. Cô giáo dạy bầy em thơ ngây yêu núi rừng ruộng nương quê hương. Cô giáo hiền như con nai rừng. Bản làng đây núi ngàn cao lắm, vì đàn em cô giáo về cùng dân vươn cô giáo đẹp như hoa mai rừng.
Thưa quý vị và các bạn, có lẽ hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn có được. Tuy nhiên, với mỗi người, quan niệm về hạnh phúc lại không giống nhau. Đối với nhiều người, hạnh phúc là một cái gì đó vô cùng lớn lao, xa vời mà cả đời họ cứ mải miết đi tìm mà mãi không tìm thấy. Nhưng cũng có những người hạnh phúc với họ chỉ là những điều vô cùng bình dị của cuộc sống đời thường. Đó là một tổ ấm để yêu thương, một bờ vai để chia sẻ, một bàn tay ấm áp để dìu nhau qua những buồn vui. Chuyên mục tác giả tác phẩm mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ tâm sự về hạnh phúc của cô giáo Bùi Kiều Dung qua bài thơ sau đây.
Hạnh phúc là tháng ngày gieo neo, khổ đau không đếm đong bằng nước mắt. Anh bên em nắm tay em rất chặt, không một lời thở than. Hạnh phúc là những bữa cơm giản đơn, không biện bày nhiều món. Em và con đợi anh đi làm về muộn, nhìn nhau ăn ngon, miệng đã no rồi. Là những lần chỉ giận hờn thôi mà im lặng dài như thế kỷ. Đêm khắc khoải, tiếng thở dài thật khẽ, bàn tay chờ hơi ấm một bàn tay. Hạnh phúc là bên nhau nghe con nói con cười, nhìn con lớn từng ngày dù đời còn vất vả. Học yêu thương từ những điều bình dị, ta trưởng thành cùng con. Hạnh phúc là khi thấu hiểu nhau hơn. Một người mắc sai lầm, người kia thấy mình có lỗi. Ai sẽ nhẹ lòng hơn khi có thêm lời trách tội? Ta độ lượng với nhau để tốt với chính mình. Là khi cùng nhau chăm chút những mầm sinh, một người biết gieo trồng, một người phun sới. Sống biết ơn đời để an nhiên tự tại. Hạnh phúc nhẹ nhàng như lá chỉ cần xanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ Hạnh phúc của cô giáo Bùi Kiều Dung. Còn bây giờ là đôi điều cảm nhận của Hoàng Hiền về bài thơ này.
Hạnh phúc là gì? Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời chung cho câu hỏi ấy, bởi nó tùy thuộc suy nghĩ, cảm nhận, trải nghiệm cuộc sống của mỗi người. Dù vậy, biết bao người vẫn cứ băn khoăn tự hỏi, hạnh phúc là gì? Với cô giáo Bùi Kiều Dung, một con người có nghị lực phi thường, luôn lạc quan trước những khó khăn tưởng như không thể vượt qua, đã tìm thấy hạnh phúc từ những điều rất giản đơn, từ chính sự không may mắn của cuộc đời. Tôi biết đến cô giáo Kiều Dung khi đọc bài viết của tác giả Thiên Cầm viết về chị, khi mỗi ngày ta biết sống về nhau trên báo Yên Bái ngày 31 tháng 12 năm 2010. Rồi tình cờ kết bạn qua Facebook, tôi vẫn lặng lẽ theo dõi những tâm sự của chị và thấy vui lây khi giờ đây cuộc sống của chị đã vẹn tròn như chị mong muốn. Vợ chồng con cái được gần nhau và hạnh phúc nhất là ngày ngày chị được làm công việc mình yêu thích, dạy tiếng Anh cho các em nhỏ. Qua Facebook, tôi cũng biết chị rất thích đọc sách và hay làm thơ. Thơ của chị là những nỗi niềm, tâm sự về gia đình, về những người chị yêu thương nhất. Khi thì viết cho con, dành tặng cậu con trai bé nhỏ, niềm hy vọng của cuộc đời chị. Khi thì viết cho anh, dành tặng người chồng yêu thương, luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị. Gia đình, chồng, con chính là tình yêu lớn lao để chị vượt qua bao khó khăn, thử thách, tiếp tục sống mạnh mẽ như ngày hôm nay. Bài thơ Hạnh phúc chị viết nhân ngày Thế giới Hạnh phúc 20 tháng 3 là một bài thơ đong đầy cảm xúc, ngôn từ giản dị nhưng đã nói hộ ước mong của biết bao người phụ nữ. Chính trong những tháng ngày gieo neo, khổ đau không đếm đong bằng nước mắt, chị đã cảm nhận được hạnh phúc của đời mình. Là khi anh bên em nắm tay em rất chặt, không một lời thở than. Với người phụ nữ, chỉ cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc, chỉ cần sự sẻ chia, cảm thông của người mình yêu thương là đủ để họ vượt qua biết bao khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống đời thường. Cô giáo Kiều Dung cũng đã từng cảm nhận được hạnh phúc trong lúc đau khổ nhất, nên chị luôn trân trọng những giây phút được sống bên gia đình, người thân. Sẽ có người đi tìm hạnh phúc từ những thứ rất xa xôi, nhưng với chị, hạnh phúc là những bữa cơm giản đơn. Hạnh phúc là bên nhau nghe con nói con cười. Hạnh phúc là khi thấu hiểu nhau hơn. Niềm hạnh phúc ấy cứ nhân lên, lớn dần theo năm tháng, bởi mỗi ngày trong cuộc sống, rồi từng giây, từng phút trong một ngày, đều được chị cảm nhận bằng yêu thương. Hạnh phúc từ bữa cơm giản đơn là bởi nhìn nhau ăn ngon, miệng đã no rồi. Khi bên nhau nghe con nói con cười, hạnh phúc là ta trưởng thành cùng con. Rồi còn gì hạnh phúc hơn khi một người mắc sai lầm, người kia thấy mình có lỗi, một người biết gieo trồng, một người vun sới. Niềm hạnh phúc được sống trong tình yêu thương gia đình bình dị mà cũng rất cao cả ấy, có lẽ là khao khát của biết bao người và cô giáo Bùi Kiều Dung đã may mắn có được. Thế nên chị nhận ra, sống biết ơn đời để an nhiên tự tại, hạnh phúc nhẹ nhàng như lá chỉ cần xanh. Cuộc sống không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai mọi thứ. Dù không còn tự đi lại bằng chính đôi chân của mình, nhưng niềm hạnh phúc, lạc quan như cô giáo Kiều Dung thì không phải ai cũng có được. Có được niềm hạnh phúc ấy cũng chính bởi chị đã mang hạnh phúc đến cho biết bao người. Xuất phát từ chính đáy lòng, bài thơ Hạnh phúc của cô giáo Kiều Dung như một lời nhắn gửi: hãy biết sống vì nhau, sống biết ơn đời để tốt với chính mình.
Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của mỗi chúng ta luôn lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào của những ngày thơ ấu. Đó là những ngày tháng tươi đẹp, hồn nhiên, trong sáng bên gia đình với những người thân yêu nhất. Nhắc đến mẹ, chúng ta thường hay nghĩ đến những hình ảnh người phụ nữ tảo tần, dịu dàng và đầy yêu thương. Còn nhắc đến cha lại là hình ảnh về một người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ vì trách nhiệm trụ cột của gia đình. Tuy rất ít khi bộc lộ tình cảm của mình, nhưng những việc làm của người cha đã thể hiện tình yêu vô bờ bến với những đứa con thân yêu. Qua tản văn Ký ức về cha tôi của tác giả Mai Vương, chúng ta sẽ có thêm những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mọi người thích viết về mẹ, nhưng tôi thì khác, tôi thích viết về bố. Bố tôi không có gì đặc biệt, không phải là người luôn bên cạnh tôi mọi lúc vui buồn, cũng không phải là người đã chiều chuộng và cho tôi tất cả. Nhưng tôi vẫn thường nghĩ về bố, về những kỷ niệm thời thơ ấu khi cả gia đình chúng tôi còn gắn bó bên nhau. Những kỷ niệm ấy khiến tôi cảm thấy trong lòng vui tươi ấm áp hơn rất nhiều, nhất là khi gặp những chuyện không mong muốn trong cuộc sống. Ngày còn nhỏ, tôi không thích gần gũi và trò chuyện với bố như với mẹ, bởi bố rất nghiêm khắc và nóng tính. Bốn anh em chúng tôi không ai là không bị quát mắng hay đòn roi. Những trận đòn của bố dù không quá đau nhưng cũng làm chúng tôi nhớ đời và không bao giờ tái phạm sai lầm nữa. Tôi không biết có phải vì thế mà chúng tôi lớn khôn và trưởng thành như người ta vẫn nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi hay không. Nhưng nhờ có sự chỉ bảo nghiêm khắc của bố mà bốn anh em chúng tôi đều rất ngoan ngoãn và học hành thành tài. Còn nhớ ngày đó, mỗi sáng sớm, bố tôi thường dậy từ lúc 5 giờ, gọi cả bốn anh em cùng dậy. Ông phân công công việc đều cho từng người. Anh trai tôi phụ trách công việc nặng nhất là bổ củi, chất ra sau nhà. Hai chị gái của tôi, một chị hái rau chăn lợn, một chị nấu cơm, rửa bát. Tôi út ít trong nhà nên được làm công việc nhẹ nhàng hơn là dọn dẹp nhà cửa và pha trà sau khi bố ăn cơm xong. Buổi chiều cũng lặp lại như vậy. Công việc cứ diễn ra đều đặn hàng ngày. Mỗi chúng tôi đều phải tự nhớ nhiệm vụ của mình và răm rắp tiến hành bởi chúng tôi rất sợ bị bố mắng. Ngày đó quê tôi còn nghèo. Điện thắp sáng chỉ từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Sau đó chúng tôi phải dùng đèn dầu. Những buổi tối mùa đông sau khi đã học hành xong xuôi, cả nhà chúng tôi thường quây quần bên bếp lửa hồng, trong khi mẹ nướng khoai hoặc rắn, bố sẽ kể câu chuyện ngày xưa, chuyện về ông bà tổ tiên ở Hưng Yên yêu dấu của bố, chuyện bố đi học và yêu mẹ như thế nào. Còn vào những ngày hè nóng nực, chúng tôi lại trải chiếu ra sân hóng mát. Bố sẽ dạy chúng tôi những bài hát đồng dao của con trẻ thôn quê. Bố tôi hát hay lắm, giọng ông rất khỏe và ấm. Những lúc cao hứng, ông sẽ hát cho cả nhà nghe. Ông thích nhất là hai bài Kết đoàn và Lên đàng. Tôi nghe nhiều đến nỗi thuộc luôn cả lời bài hát dù chẳng hiểu gì. Lúc ấy, bố lại nhẹ nhàng giải thích về ý nghĩa của bài hát và bảo đó là những bài hát truyền thống đã truyền động lực cho lớp lớp thanh niên thời của bố lên đường ra mặt trận, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Hôm nào trăng sáng, bố hay chỉ tay lên bầu trời cao vời vợi, kể cho chúng tôi nghe về truyền thuyết chị Hằng, chú Cuội. Theo tay bố chỉ, tôi nhìn thấy mảng màu đen như tán lá xòe ra là cây đa, bên cạnh là chú Cuội với con trâu đang nằm nghỉ. Cạnh đó là những vì sao sáng lấp lánh đứng sát cạnh nhau giống như một dải lụa màu trắng bạc. Bố bảo đó là dải ngân hà mà người xưa vẫn tưởng tượng đó là một dòng sông chảy trôi trên bầu trời mênh mông. Chúng tôi mải ngắm những vì sao nhấp nháy cùng những câu chuyện cổ tích của thời bố rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến khi bố gọi dậy thì trời đã sáng từ bao giờ. Vì bận công tác nên bố ít có thời gian dành cho gia đình, càng không có thời gian để giúp mẹ tôi việc nhà. Nhưng những lúc rảnh rỗi, bố lại đóng cho chúng tôi những đôi guốc mộc xinh xắn từ gỗ bồ đề. Những đôi guốc mộc đơn giản, mỗi lần bước lại phát ra tiếng kêu lộc cộc nghe rất vui tai, đã gắn bó suốt quãng đời niên thiếu của chúng tôi. Hai chị gái tôi khi lên cấp 3 vẫn đeo những đôi guốc mộc do bố tôi đóng. Sau này không đi nữa thì cất làm kỷ niệm để nhắc nhớ về một thời gian khổ. Là kỹ sư lâm nghiệp, cả cuộc đời gắn bó với rừng, nhưng bố tôi có kỷ luật nghiêm khắc như quân đội. Để làm gương cho chúng tôi, bao giờ ông cũng chủ động thực hiện rất nghiêm túc những gì ông đặt ra. Trong đó có thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe. Vì thế, sáng nào ông cũng dậy đúng giờ, bất kể là thời tiết nào, để tập thể dục. Có thể vì thói quen đó, nên bây giờ dù đã ở tuổi 75, ông vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Bố tôi không thường xuyên gần gũi trò chuyện với con cái, dường như giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình. Nhưng mỗi lần đi công tác về, bố đều không quên mua cho chúng tôi những món quà mà chúng tôi yêu thích. Có lần là những chiếc cặp tóc xinh xắn, có lần là những đôi dép điệu đà đúng kiểu, có lần lại là những chiếc vòng tay vòng cổ lấp lánh. Bố tôi không nói nhiều, cũng không tỏ ra chiều chuộng con cái, nhưng những gì bố đã làm cho chúng tôi đều chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của ông. Giờ đây, bốn anh em tôi đã trưởng thành và đi khắp bốn phương trời. Mỗi lần về thăm nhà, thấy mái tóc bố đã thêm nhiều sợi bạc. Bố tôi vẫn sống giản dị ở căn nhà năm xưa, có một khoảng sân vườn, ao cá để ông vui thú điền viên. Bố tôi vẫn không nói nhiều, không gần gũi con cái như trước, nhưng tôi cảm nhận được đằng sau vẻ thâm trầm của ông là tình yêu vô bờ bến ông dành cho những đứa con của mình. Và tôi thấy hạnh phúc về điều đó.
Giữa ánh sáng của vinh quang, con luôn thấy thấp thoáng cha lặng thầm. Ánh mắt sáng những niềm vui khi con thành công, cho con thêm vững vàng cùng sải bước trên đường xa.
Cha cho con những giấc mơ, bao dung cho con những khi con lạc đường, nâng đôi tay cho đời con bay cao mạnh mẽ. Con luôn tự hào khi được là con.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà với ca khúc Cảm ơn Cha, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.